Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tổ đình Ấn Quang cùng chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức, hôm nay là rằm tháng 4 2011, tức là ngày rằm trăng tròn ve sắc theo lịch của Ấn Độ, ngày tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật: sự đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa, sự thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát của Sa Môn Cồ Đàm và sự nhập niết bàn vô dư của Phật Thích Ca Mâu Ni. Giai đoạn đản sinh với tư cách là một người phàm, Đức Phật đã có nhiều biểu hiện phi phàm, như là kết quả tất yếu của một quá trình tu tập ở nhiều đời kiếp về trước. Với tư cách là một sa môn tầm cầu con đường tâm linh giác ngộ và giải thoát, Đức Thế Tôn đã trải qua 6 năm khổ hạnh vô hiệu quả, suýt nữa là chết mà không ai thương tiếc. Ngài đã nhận chân được con đường trung đạo gồm 8 yếu tố, vốn được xem như là giải pháp cho các vấn nạn của kiếp người, từ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, gia đình và cá nhân. Và 8 yếu tố chân chính này đó, nếu ứng dụng một cách trọn vẹn, tất cả chúng ta như được trao trong tay một chiếc chìa khóa vạn năng cho vấn nạn của bản thân và trong tương quan của xã hội. 8 yếu tố đó bao gồm mà tầm nhìn chân chính, không chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên, thượng đế, sáng thế, không có duy vật, duy tâm, mà là duyên khởi tác động đa chiều của mọi sự hiện tượng. Chánh tư duy đúng phương pháp, phân tích đúng được nguyên nhân của một vấn nạn và thoát ra khỏi mọi cái suy nghĩ mang thiên hướng của lòng tham sân và si. Chánh ngữ là một truyền thông lành mạnh, tuyên bố sự thật, phát ngôn bằng những lời lẽ có văn hóa và lịch sử, mang nội dung xây dựng để tạo ra một thế giới hài hòa. Và toàn bộ những phát ngôn bằng lời nói hay bằng internet hoặc là các diễn đàn thông qua truyền hình, truyền thanh, báo giấy, báo mạng phải mang lại giá trị lệ lạc cho tha nhân. Chánh nghiệp là những hành động tránh khỏi sự giết hại để xây dựng hòa bình, thoát khỏi hành động trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản, tôn trọng chung thủy một vợ một chồng để bảo vệ hạnh phúc gia can của mình và người. Chánh nghiệp, chánh mạng là những nghề chân chính hợp luật pháp và đạo đức, tránh các nghề tiêu cực sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán lầu xanh, buôn bán độc dược và nghề đồ tể, vì các nghề nghiệp này đó doanh thu thì cao, nhưng mà nghiệp sát hại và vô minh của nó đó dẫn đến nhiều nỗi khổ niềm đau cho chính người tạo tác và những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi nó. Chánh tinh tấn là sự siêng năng từ bỏ những cái tiêu cực xấu ác trong quá khứ, không tạo điều kiện cho chúng tái xuất hiện trong tương lai, và đồng thời phát huy các việc lành bằng động cơ tốt để hoàn thiện nhân cách, đạo đức và hạnh phúc, dẫn đến sự phát triển bền vững. Chánh niệm là sự làm chủ được tâm ý trong mọi vận động đi đứng nằm ngồi, nói nín, động tịnh, thức ngủ. và làm cho chúng ta trở nên bớt đi những căng thẳng do sức ép lao động kinh tế xã hội mà ra. Và chánh định đó là sự sáng suốt của tâm. Đối với thế sự đó thì sẽ có khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Đối với đạo nghiệp đó, thì dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát nhờ phát triển tuệ giác. Đây là giải pháp mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta ngay sau khi giác ngộ dưới cội vô thượng Bồ Đề. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2011 đã diễn ra một cách trọng thể tại thủ đô Bangkok và tỉnh Ayutthaya, tỉnh Nakhon của Thái Lan từ ngày 12, 13, 14 tháng 5 vừa qua. Sở dĩ Đại lễ Phật Đản năm nay được tổ chức trọng thể hơn mọi năm là vì đây là năm đánh dấu sự có mặt của đạo Phật trên hành tinh này đúng 26 thế kỷ. Đạo Phật được đánh dấu có mặt từ lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề. Và sang năm, cộng đồng và lãnh đạo Phật giáo thế giới sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Long trọng của hôm nay thua kém gì năm nay là vì nó mở ra thế kỷ 27 trong việc phụng sự nhân loại, mang lại lại lạc hạnh phúc cho con người và các chủng loại nói chung. Trong thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch của Giáo hội và là trưởng đoàn của Phật giáo Việt Nam, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng từ thông điệp nhập thế của Đức Phật. Làm thế nào để cho Phật giáo được lan rộng, có mặt ở trong mọi tầng lớp của xã hội và biến đạo Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh toàn cầu, để cho trên cuộc đời này có thêm nhiều hòa bình, hạnh phúc, phát triển bền vững về mọi phương diện, song song với sự phát triển đạo đức và tâm linh. Và cũng vào ngày hôm nay tại New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức trọng thể Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 11 kể từ năm 2000. Cũng cần nhắc lại tại đây, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại phiên họp toàn thể với sự có mặt của 34 quốc gia, phái đoàn đại diện của Tích Lan tại Liên Hợp Quốc đã nghị trình bản dự thảo đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận Đức Phật là nhà văn hóa lớn của nhân loại, và những thông điệp về từ bi, tuệ giác, cứu giúp quần sinh trên nền tảng đạo đức và trí tuệ được xem là giải pháp tối ưu cho các vấn nạn toàn cầu. Và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua không hề có một phiếu chống. Hơn 95% các thành viên có mặt vào năm ấy đều là những người theo Tin Lành, Thiên Chúa, Hồi giáo, Do Thái giáo. Chỉ có 2 thành viên là đạo Phật. Mà ta lại được sự đồng thuận toàn cầu như thế là một hiện tượng hy hữu. Dĩ nhiên đại diện các quốc gia tại Liên Hợp Quốc thừa nhận như vậy không phải vì lấy lòng đạo Phật, vì đạo Phật đâu có sức mạnh về chính trị như là các tôn giáo khác đâu. Vì người ta thấy rất rõ các giá trị minh triết được Đức Phật tuyên giảng trong gần 26 thế kỷ qua chỉ mang lại hòa bình, hạnh phúc, bình an cho con người và các chủng loại hành tinh. Và nếu ứng dụng một cách khéo léo các thông điệp của Đức Phật, thế giới này sẽ không còn chiến tranh, loại trừ, tan tóc và những cái cảnh trần lao khổ đau như chúng ta đã từng thấy trong lịch sử phát triển của nhân loại. Chân lý cuối cùng rồi đã được thừa nhận. Những cái đóng góp của Đức Phật đã thể hiện được một cái tầm rất quan trọng cho các vấn nạn toàn cầu. Và đêm hôm nay, ngày rằm Phật đản, kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Đức Phật, chúng tôi xin chia sẻ chủ đề Phật giáo và mối quan tâm toàn cầu. Ngay sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã làm công việc của một người nhớ ơn và đền ơn. Nghĩ đến hai vị thầy khai tâm Alara và Uất Đầu Lãm Phất, rất tiếc cả hai vị đã qua đời trước khi ngài thành đạo. Đối tượng thứ ba được ngài quan tâm đến là năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm anh em khổ hạnh đồng tu với ngài. Và ngài đã phải lội 250 cây số từ Bồ Đề Đậu Tràng để đến Sa Náp, vốn là trung tâm tâm linh quan trọng bậc nhất của trái tim tôn giáo Bà La Môn lúc bấy giờ. Và rõ ràng không phải là một sự tình cờ, bánh xe chánh pháp tới bài kinh Tứ Diệu Đế giải quyết các vấn nạn của cuộc đời và tâm linh dưới hình thức phân tích nhân quả của vấn đề đã được tuyên bố một cách trọng thể tại vườn Nai, nơi cách sông Hằng chỉ có vài cây số, vốn là điểm hội tụ tâm linh của Ấn Độ giáo và cũng là nơi sanh của thằng Krishna, thằng Shiva. Thông điệp của Đức Phật tuyên bố vào thời điểm đó là: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi mỗi hướng, chịu bỏ thông điệp an vui hạnh phúc lệ lạc, mang lại phúc lệ cho số đông, cho chư thiên và loài người. Ở đây Đức Phật đã nhấn mạnh đến một cái khái niệm rất là thiết thực: số đông chứ không phải là toàn thể. Bởi rất nhiều lý do, chân lý đó giống như là ánh mặt trời vằn vặt chiếu soi, nhưng mà có những người vì cái tôi lớn, vì sự chấp trước chân lý của họ lớn, vì không muốn thừa nhận những gì khám phá mới, sẽ không dễ dàng tiếp nhận được chân lý của Đức Phật. Cho nên số đông là một ý niệm rất là thiết thực. Sau đó Đức Phật đã dạy tất cả 60 A-la-hán đầu tiên hãy đi hoằng hóa bằng những khả năng và điều kiện của mình để mang ánh sáng Phật Pháp đến với mọi người. Và điều đó đã được kinh điển Pali mô tả bằng ba hình ảnh về sự kiện ra đời của ngài như sau: lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, dựng đứng dậy những gì đã bị ngã, đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt tự mình nhìn thấy mọi sự vật xung quanh và thưởng thức được giá trị cũng như là sự phục vụ của chúng. Rõ ràng cái nền tôn giáo và triết học của Bà La Môn giáo đặt trên nền tảng bốn giai cấp: chà đạp nhân phẩm của con người, nhân danh thượng đế. Và Đức Phật đã lật ngửa lên những vấn nạn như vừa nêu để kêu gọi mọi người đó hãy giải phóng cái ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh vốn không có thật, không nên tin vào số phận đã an bài, để làm một cái cuộc cách mạng tâm linh và đạo đức, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cách mạng xã hội, xóa bỏ các giai cấp tại đất nước Ấn Độ vào thời điểm của Đức Phật. Cho nên mối quan tâm của Đức Phật đó là làm thế nào để phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Dĩ nhiên chúng ta cũng không thể nào quên được, trước khi trở thành là bậc giác ngộ, Đức Phật đã từng là một thái tử Đông Cung, văn võ song toàn, không màng đến hưởng thụ, do vì bị vua gia ép đến 29 tuổi mới thành hôn, và chưa đầy một năm hưởng lạc thú của cuộc đời do áp lực của cha, thái tử Tất Đạt Đa đã cảm thấy cái nhu cầu hạnh phúc tâm linh là cao hơn. Nỗi khổ niềm đau của kiếp người các chủng loại là quá nhiều, không thể hưởng cho riêng mình. và Ngài đã rầy đây mây đó trở thành một nhà tâm linh vĩ đại. Và sự giác ngộ của Ngài đã mang lại cho một viếng sáng Ấn Độ, sau đó là viếng sáng Á Châu, và ngày nay là viếng sáng toàn cầu. Chúng ta phải thấy rất rõ Đức Phật đã thấy những cái trở ngại của một xã hội có giai cấp phân biệt đối xử, giai cấp chính trị và quân sự, giai cấp tôn giáo và giáo dục, giai cấp sĩ công nông và giai cấp nô lệ. Trên danh nghĩa là phân công lao động do người Ấn Độ giáo đặt ra chỉ là một trò đùa đành thanh để mà mị người. Thực tế mà nói thì bốn giai cấp này không được quyền chọn lựa bằng tự do ý chí như Đức Phật đã dạy và luật pháp thế giới ngày nay khích lệ, mà từ lúc mới sinh ra, cha mẹ ông bà tổ tiên của một người là giai cấp nào thì họ phải mang thân phận giai cấp đó, không phải chỉ ở kiếp đó mà còn nhiều kiếp về sau nữa. Đó là một sự bất công. Tôn giáo đã sử dụng chính trị như một chiêu bài, và chính trị đã sử dụng tôn giáo như một con cờ, và cả hai giai cấp này đã phối hợp với nhau tạo ra một sự bất công về xã hội. Và Đức Phật đã vạch trần bộ mặt thật của một xã hội khổ đau. Đó là mối quan tâm về sự phát triển xã hội. Khi xã hội ngày càng được phát triển theo một chiều hướng bền vững, nơi đó các quyền căn bản nhất của con người và sự dân chủ tự do trên nền tảng của tự do ý chí được thực hiện để đóng góp các cái quyền và năng lực, thì lúc đó xã hội đó được xem là phát triển tốt. Dĩ nhiên nó sẽ kéo theo sự phát triển về kinh tế của quốc gia đó. Theo Đức Phật, một đất nước muốn được phát triển thì phải đồng một lúc thể hiện trọn vẹn hai phương diện, đó là đạo đức xã hội và phát triển kinh tế. Kể từ thế kỷ thứ 18 thì thế giới này đã có khuynh hướng phát triển về đời sống vật dục, lấy những tiện nghi đời sống vật chất làm tiêu điểm để hướng về. Và như vậy, trong cuộc truy cầu để đạt được các mục đích hạnh phúc trần đời của đời sống vật chất, người ta đã phải hy sinh những giá trị tinh thần và truyền thống văn hóa của dân tộc. Và có một số nơi đi đến một cực đoan là bỏ luôn các nhu cầu đạo đức và tâm linh. Trong khi đó, triết lý Phật dạy đó, một xã hội phát triển bền vững phải cân bằng được cả hai phương diện phát triển vật chất và khoa học kỹ thuật, để đồng thời phải được sự hỗ trợ của đạo đức và tâm linh. Khoa học phát triển mà thiếu đi đạo đức chỉ là sự phá vỡ của tâm hồn. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, những cuộc chiến tranh giành quyền lợi kinh tế, chính trị, quân sự và liên minh trên hành tinh trong lịch sử của nhân loại đều ít nhiều liên hệ đến cái mưu cầu phát triển về đời sống vật chất, mở mang biên cương bờ cõi của mình bằng con đường xâm lăng và thuộc địa. Bây giờ đã dần dà trở thành là một điều lạc hậu, bị cả thế giới này và tổ chức Liên Hợp Quốc lên án. Trong khi đó, Đức Phật đã từ 26 thế kỷ trước phân tích cho chúng ta thấy rõ được những vấn đề như vừa nêu. Do đó, trong sự phát triển kinh tế và xã hội, chúng ta cần phải phân tích được hai phương diện tích cực và tiêu cực của sự toàn cầu hóa và hội nhập. Toàn cầu hóa thường được thúc đẩy bằng sự phát triển kinh tế quy mô và vĩ mô trên toàn hành tinh, và nó đã tạo ra một cái cuộc vượt biên về văn hóa, tôn giáo, chính trị, triết học trên các châu lục, và làm cho sự tương tác văn hóa, tôn giáo và triết học đó đã được diễn ra trong một bối cảnh mà nhiều thế kỷ trước giàu có bố cũng không thể nào đạt được. Sự tiện lợi của sự toàn cầu hóa đã làm cho con người và cộng đồng trên khắp hành tinh này gần gũi lại với nhau trái đất này như là một cái làng, như là một bàn tay. Các kiến thức, những khám phá, phát minh, đóng góp của các khoa học gia đã được tất cả chúng ta kế thừa bằng những sự nghiên cứu học hỏi, thông qua những sự công bố và tác quyền. Nhưng bù lại, bên cạnh sự toàn cầu hóa, sự băng hoại về nền đạo đức truyền thống của các dân tộc là điều không thể phủ định. Toàn cầu hóa nhấn mạnh đến yếu tố phát triển kinh tế, và như vậy kinh tế nó thường kích thích về lòng tham, và lòng tham của con người bao giờ cũng không có cái đáy để thỏa mãn và hài lòng. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra tại Hoa Kỳ từ giữa năm 2007 và tạm kết thúc vào đầu năm 2009 là một bài học minh chứng về cái tác hại của toàn cầu hóa, mà cán cân của lòng tham đã bị mất đi cái sự tự chủ từ phía các chính thể cho đến các tổ chức kinh tế và cá nhân. Cuộc mậu dịch về bất động sản tại Hoa Kỳ diễn ra trên một nền tảng không cân nhắc về khả năng thanh khoản và thanh toán của khách hàng và người vay. Các ngân hàng cứ tha hồ mà cho vay để lấy những khoản lãi, và cuối cùng sau vài năm, nhiều người đã không có khả năng trả nợ, dẫn đến vỡ nợ. Cuộc thị trường bất động sản đó đã bị sụp đổ, dẫn đến tình trạng các ngân hàng đứng hàng đầu của Hoa Kỳ bị phá vỡ. Các hãng ô tô lớn cũng giải thể, và dẫn đến những cái gói tài trợ rất khổng lồ mà đã gần 3 năm trôi qua, sự phục hồi vẫn còn là những bước đi khập khiễng. Ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu thụ vật chất trong toàn cầu hóa là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Trong khi đó, ở các nước theo thể chế cộng sản thì bàn tay can thiệp của chính phủ trong các lĩnh vực kinh tế đã làm cho cái sự phát triển đó ít nhiều gì cũng bị hãm phanh. Trong khi đó, cái nền kinh tế tự do mậu dịch của phương Tây đó là tạo quá nhiều đến một thiên cực về sự đầu tư kinh tế mà nhà nước không quản lý nổi. Hai thiên cực này đó cần phải được điều chỉnh, mà theo đạo Phật đó, dựa trên nền tảng của con đường trung đạo, để chúng ta khắc phục các hậu quả. Các giá trị văn hóa truyền thống đã bị băng hoại khá nhiều. Chúng ta đã đến lúc phải đặt lên bàn cân giữa những cái được trong toàn cầu hóa và những cái mất trong cơn lốc toàn cầu hóa bởi các giá trị vật dục mà nó kéo theo. Nếu không khéo, chỉ đặt nặng về phát triển kinh tế mà không tính đến các hậu quả này, thì đến lúc nào đó những nước nghèo của thế giới thứ ba, trong đó người Việt Nam, sẽ trở thành là một mảnh đất để các quốc gia lớn phóng thải những cái công nghệ mà dẫn đến sự ô nhiễm môi trường và phá hoại thiên nhiên. Chúng ta trở thành là những người nạn nhân lãnh đủ, còn họ thì an toàn vác về những cái khoản lợi tức kinh tế rất lớn về nước họ, sống trong sự bình yên. Cái giá của sự phải trả của toàn cầu hóa là không thể tránh khỏi. Trong Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm nay thì lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó đã đưa ra ba nhận thức. Thứ nhất là vai trò của lãnh đạo Phật giáo trong việc góp phần xây dựng một xã hội phát triển về kinh tế mà không bỏ rơi yếu tố đạo đức và tâm linh. Tại Việt Nam thì vào thời Lý Trần, các vị thiền sư lỗi lạc của chúng ta đã từng trở thành là quốc sư cố vấn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiều phương diện khác. Nhờ đó mà hai giai đoạn Lý Trần, đất nước Việt Nam đã trở thành một cường quốc về mọi phương diện. Đặc biệt là thời Trần, nước ta đã ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, một loại giặc cường quốc mạnh nhất của thế giới vào thời điểm đó. Nếu không phải ý thức hệ và tâm linh đạo đức của Phật giáo thì ta đã không thể làm được một công trạng cực kỳ vĩ đại trong lịch sử của Việt Nam. Do đó, lãnh đạo Phật giáo cần phải xác định cái tính đồng hành của Phật giáo với dân tộc trên chiều hướng hai chiều. Phần lớn chúng ta chỉ đi một chiều, đó là trong phạm vi cho phép của nhà nước ở mức độ nào thì ta chỉ được quyền đóng góp đến đó. Thì bây giờ đã đến lúc mà lãnh đạo Phật giáo cần phải cắt những tiếng nói tập thể và thậm chí là toàn thế giới để kêu gọi các quốc gia và thành phần cầm cân nảy một quốc gia tạo điều kiện để cho đạo đức Phật giáo được phát triển, nhờ đó giảm thiểu một cách tối đa các tệ nạn xã hội vốn làm cho băng hoại đời sống đạo đức của một dân tộc. Và đây chính là chủ trương phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Điều thứ hai, lãnh đạo Phật giáo cần phải cắt tiếng nói kêu gọi các chính thể cần phải quan tâm về phúc lệ và an sinh xã hội của người dân trong quốc gia của mình. Chế độ an sinh xã hội phát triển khá tốt tại các nước phương Tây, nên mà nền kinh tế được phát triển mạnh, nguồn tài nguyên thiên nhiên đó phong phú và giàu có. Còn những nước nghèo như Việt Nam thì chế độ an sinh xã hội chỉ mới được thực hiện ở một mức độ bắt đầu, và nó còn một cái khoảng cách đến vài chục năm để có thể ngang bằng được với những nước phát triển và tiên tiến. Và cho đến giai đoạn đó, cái ý niệm về xã hội chủ nghĩa mới thật sự được thực hiện. Bây giờ chúng ta vẫn đang còn trong quá trình tìm kiếm, hay nói cách khác là quá độ đây. An sinh xã hội không có thì các tệ nạn xã hội sẽ diễn ra dưới dạng rộng và sâu, là điều không thể tránh khỏi. Tại sao con người tham nhũng? Lòng tham ai cũng có, bởi vì tiền lương không đủ sống, cơ chế quản trị nhà nước không được chặt chẽ, chế độ pháp quyền không được tuân thủ một cách nghiêm ngặt từ trung ương cho đến địa phương, dẫn đến những cái lỗ hổng về luật và cái sự len lỏi bằng những cái sự qua mặt luật pháp đã làm cho một số thành phần sống ngoài luật pháp trở nên giàu sang, trong khi đó thành phần lớn của dân tộc còn lại trở nên là nghèo cùng, thiếu thốn, bất hạnh và khổ đau. Hướng đến sự phụng sự an sinh xã hội đó, sẽ làm cho chính thể đứng vững, chứ bằng không đó thì niềm tin của quần chúng ngày càng bị mất dần. Điều thứ ba, cần phải cổ xí một nền đạo đức mà mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia phải thấy rằng nó chính là sự bảo hộ hạnh phúc. Đạo đức Phật giáo đặt trên nền tảng sự nhận thức sáng suốt và khích lệ sự dấn thân. Năm nguyên tắc đạo đức được Đức Phật giảng dạy có giá trị rất lớn trong bối cảnh này. Không giết người, kêu gọi bảo vệ hòa bình, tôn trọng mạng sống, thương yêu loài động vật và bảo vệ môi sinh. Đó là một tông chỉ mà thế giới hiện nay đang phấn đấu mà chưa đạt được mấy mươi phần trăm. Chiến tranh vẫn có, chết chóc vẫn diễn ra, bạo lực, bạo động, khủng bố vẫn có mặt khắp nơi trên hành tinh này. Con giết cha mẹ, vợ chồng giết lẫn nhau, anh chị em mưu sát, các đối tác triệt hạ nhau chỉ vì các quy lệ kinh tế và lòng tham. Do đó điều đạo đức này khích lệ chúng ta thấy được tầm quan trọng về sự sống để chúng ta vun bồi, xây dựng, tưới tẩm và bảo vệ. Điều thứ hai dạy chúng ta tôn trọng về tính sở hữu hợp pháp của những người sở hữu được luật pháp bảo hộ. Và bên cạnh đó, mỗi khi có điều kiện, ta thực tập hạnh nhường cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách rớt mồng tơi, lá rách rớt mồng tơi đùm những mảnh đời màn trời chiếu đất. Nghĩa là trong hoàn cảnh nào, điều kiện gì, nếu có trái tim từ bi, ta vẫn có thể thực tập được cái hạnh chia sẻ, giúp đỡ. Và từ đó thiết lập rất nhiều các nhu cầu cảm thông giữa ta và người, cuộc đời và tinh này sẽ sống hạnh phúc hơn. Điều đức thứ ba thấy rất rõ cái nguy cơ và tác hại của một lối sống buông thả, không chung thủy. Và Đức Phật kêu gọi tính cách một vợ một chồng, biết hài lòng với các khoái lạc tính dục, từ vợ chồng chính thức được luật pháp thừa nhận và đạo đức Phật cho phép. Thực tập ít muốn và biết để chúng ta sống một cách hạnh phúc với những người thân thương, có đầu và có đuôi, để ta tránh các cái bệnh truyền nhiễm và đảm bảo được hạnh phúc và sự chăm sóc những người thân. Điều đạo đức thứ tư dạy chúng ta về nghệ thuật truyền thông, tránh những lời xuyên tạc, gây chia rẽ, tạo hận thù, học hành thô lỗ, cọc cằn, văn tục, tán gẫu. Tám, để chúng ta phát triển một truyền thông có lợi lạc cho mình và tha nhân. Còn trong những tình huống mà sự phát biểu không mang được lợi lạc cho ai, dầu nó tương hợp với chân lý, ta cũng đành phải im lặng theo tinh thần Phật dạy trong kinh Trung Bộ, mà phải chờ thời cơ. Thì trong lúc chờ thời cơ đó, chúng ta phải thực tập thiền định, tôi gọi là im lặng trong thiền định hay là im lặng của Bậc Thánh, để các cái sự căng thẳng về cảm xúc không có cơ hội làm thương tổn hạnh phúc đời sống nội tại của chúng ta. Còn đối với những vấn đề phù hợp với chân lý, tuyên bố và truyền thông mang được lợi lạc cho nhiều người, người nghe có thích hay không thích, Đức Phật khuyên chúng ta phải công bố nó vì mang lợi lạc cho tha nhân. Rõ ràng mục đích truyền thông của đạo Phật là hướng đến lợi lạc. Và cuối cùng thì đạo đức đảm bảo sức khỏe, không rượu chè, rồi không thuốc lá, không ma túy, không các độc tố, để không hành hạ cơ thể này. Vì cơ thể nếu biết sử dụng trở thành là kẻ đầy tớ trung thành cho hạnh phúc của con người. Về nhà có sức khỏe, chúng ta đỡ tốn kém tiền bạc và đủ khả năng để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Và nền đạo đức của Phật giáo dạy chúng ta trên nền tảng động cơ trong sáng, tâm ý cao thượng, để mang lại lợi lạc cho tha nhân. Đó là ba vấn đề quan trọng mà các vị lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đã thống nhất và kêu gọi tất cả các tăng ni và Phật tử cần phải góp một bàn tay để truyền bá các thông điệp được Đức Phật đã tuyên bố từ lâu. Và nếu như tất cả chúng ta cảm thấy rằng là việc làm như thế là không khó lắm, ta có thể làm được, làm bằng sự cam kết là vì tương lai hạnh phúc của con em mình, thì xin quý vị hãy dành sự vác tay, sự một tràng pháo tay để phát tâm làm công việc đó. Vấn đề hai, Phật giáo trong việc góp phần xây dựng một xã hội hài hòa. Đây chính là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Phật giáo trên khắp hành tinh. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2011 tại Bangkok đã thu hút được 86 quốc gia và khu vực tham dự. Các vị tăng thống, chủ tịch các giáo hội và các hội đoàn Phật giáo trên khắp hành tinh đã cùng một quyết tâm cao độ là lấy thông điệp hòa hợp đoàn kết của đạo Phật để truyền bá và góp phần xây dựng xã hội hài hòa tại quốc gia của họ, trong cộng đồng của họ. Có ba hình ảnh nói về sự hài hòa được Đức Phật sử dụng như là một minh triết. Hình ảnh một, trăm sông tuôn về biển cả, vị và màu sắc của nó bị xóa bỏ đi, chúng chỉ còn một tên gọi duy nhất, đó là biển, và vị duy nhất của chúng là mặn. Đức Phật nói cũng tương tự như thế, dầu xuất thân trong bối cảnh xã hội nào, vai trò vị thế gì, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, màu da, sắc tộc, khi trở thành đệ tử của Đức Phật thì tất cả cùng có cơ hội hưởng được một vị duy nhất, đó là vị giác ngộ và giải thoát. Đó là một hình ảnh rất ấn tượng. Nước có khả năng hòa hợp với nhau rất là dễ. Ta thử trộn một xô nước màu và một xô nước trong thì ta có một sự hài hòa của nước màu và nước trong đó. Con người trên khắp hành tinh này có cộng nghiệp và bệnh nghiệp khác nhau, Nhưng nếu ta phát xuất từ một động cơ hài hòa, chúng ta cũng có thể hướng đến mục đích chung, cho lợi ích chung, an vui hạnh phúc chung. Điều đó có thể là khó, nhưng không có nghĩa là không làm được. Bằng chứng như rất nhiều các vị xuất gia, xuất thân từ giai cấp cùng đinh, khi có đời sống đạo đức tốt, tâm lý tốt, các vị ấy đã được các thành phần cao cấp trong xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ đảnh lễ, tôn kính, cúng dường như là các bậc thánh tại thế. Đó là một cuộc cách mạng tâm linh chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Hình ảnh ai như nước hòa với sữa, ta không thể tách rời đâu là nước, đâu là sữa, ngoài trừ là mình chế nước chanh hay là những cái hóa chất để tạo cái phản ứng kết tụ. Chẳng hạn như chế chanh vào trong sữa, sữa sẽ bị ốc trâu. Hay là bỏ bột sữa vào trong nước lạnh, sữa cũng sẽ bị ốc trâu. Sữa là sữa và nước là nước. Trong khi đó, bản chất của nước và sữa có thể hòa hợp với nhau như một khối thống nhất. Và Đức Phật kêu gọi, này tất cả mọi người, hãy sống vì cái quyền lợi hạnh phúc chung, mà hãy hài hòa với nhau trong tâm ý, trong hành động, trong quyền lợi, trong môi trường sống, trong lệ lọc và trong trách nhiệm, để tất cả cùng được hưởng lợi ích và chia sẻ các trách nhiệm chung. Đó là cái cách thức mà Đức Phật đã kêu gọi tính trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Nếu như trước đây chúng ta chỉ mới nhấn mạnh đến tính trách nhiệm quốc gia, tính trách nhiệm cộng đồng, tính trách nhiệm gia vụ, thì bây giờ chúng ta phải mở rộng cái phạm vi tính trách nhiệm toàn cầu. Để khi một quốc gia phát triển một phương diện nào đó đó, cũng phải thấy đến cái quyền lợi và sự tổn hại ảnh hưởng trực tiếp với các quốc gia xung quanh. Ví dụ như trong vòng 2 tháng qua, Lào chuẩn bị xây những cái đập điện nước ở trên dòng sông Mekong, đã gây tạo rất nhiều cái phản ứng trái chiều, phần lớn là chống đối từ các nước lân cận, bao gồm Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Và rất may trong cuộc họp quốc hội của Lào cách đây một tuần, họ đã chốt lại quyết định ngừng cái dự án xây các đập thủy điện. Vì như vậy nó gây phương hại trực tiếp ở hạ nguồn của sông, bao gồm các nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan. Đó là chúng ta đã nghĩ đến một cái trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Hình ảnh 3, trong kinh Người Áo Trắng, tức là kinh dạy cho các đệ tử tại gia, Đức Phật đưa ra một cái dụ ngôn rất là ấn tượng. Giống như các chủng loại bò, có con màu trắng, màu vàng, màu nâu, có con đốm, đốm trắng nhiều, đốm vàng nhiều, đốm nâu nhiều. Nhưng điểm chung nhất của các con bò không phải là màu sắc hay vóc dáng của chúng, mà là sức chuyên chở để giúp cho người nông dân thành tựu được sự nghiệp. Con bò nào có sức khỏe, cày cấy hay, chuyên chở giỏi được xem là con bò giỏi, vì nó mang lại hiệu quả kinh tế cho con người. Và Ngài nói cũng tương tự như vậy, con người trên năm châu bốn bể, nhiều màu da sắc tộc chủng loại, nghiệp chung nghiệp riêng, nhưng ai có đạo đức và trí tuệ sẽ là người được nhiều người tôn kính, vì mang lại lợi lạc cho số đông. Như vậy là giá trị đích thực của con người nằm ở chỗ đó, là sử dụng được sự phát triển của trí tuệ thông qua giáo dục và thực tập, mà các loài động vật khác không thể nào so bì được một phần. Do đó phải thấy trên cái góc độ chung, không phân biệt màu da sắc tộc nữa, mà phải thấy tất cả là con người. Và do vậy mỗi hành động, lời nói, việc làm của chúng ta phải nghĩ đến cái tương quan xã hội và trách nhiệm phổ quát trên toàn cầu. Khi Tổng thống Barack Obama lên làm tổng thống của Hoa Kỳ chưa được một năm thì ông đã đậu giải Nobel hòa bình, đã làm cho một số người sửng sốt, vì họ không thấy là cái hoạt động về hòa bình, đóng góp cho hòa bình của Barack Obama là cái gì. Nhưng thực ra trong vòng một năm lên ngôi, ông đã vận động Liên Xô và một số nước khác hủy bỏ vũ khí hạt nhân hàng loạt, vì nó dẫn đến cái sự thiết lập hòa bình trên hành tinh này. Trước đây người ta có quan niệm á, chuẩn bị chiến tranh là phương tiện hữu hiệu để bảo vệ hòa bình, tức là càng có nhiều vũ khí hiện đại thì các nước khác không dám tấn công, vì do đó ta được bình yên vô sự. Bây giờ á, thì người ta thế giới được thức tỉnh, người ta thấy rất rõ lời dạy Đức Phật nó phù hợp hơn, phát triển về đạo đức tâm linh và giúp cho mọi người có được cái nhận thức về tính trách nhiệm phổ quát trong tương quan đa chiều, thì con người sẽ sống có trách nhiệm thương yêu nhau nhiều hơn, mà không cần phải dùng vũ khí nữa, mà hạnh phúc hòa bình vẫn có thể có mặt. Đó là giải pháp rất phù hợp với đạo Phật. Để thiết lập một xã hội hài hòa đó, thì lãnh đạo Phật giáo thế giới đã thống nhất nhau một số vấn nạn như sau. Thứ nhất là thiết lập một tương quan con người trên nền tảng có sự hiểu biết cảm thông bằng nhận thức duyên khởi vô ngã. Duyên khởi là tính tương thuộc đa chiều, cái này có tạo tiền đề cho cái khác có, cái này sinh tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này không dẫn đến tình trạng mất, và cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc của cái còn lại. Tính cách tương tác đa chiều và ăn đờ chiều như vậy, ngày nay khoa học vật lý thừa nhận nó là một chân lý, như là một quy luật bất biến. Khi mình nhìn thấy con người sống không thể một mình mà có thể tồn tại được hạnh phúc, do đó ta cần phải thể hiện sự quan tâm đối với con người. Bài kinh Từ Bi Đức Phật dạy mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta phải truyền năng lượng từ bi từ trái tim và nhận thức của mình lan tỏa ra cho những người thân thương nhất. Việc đó rất dễ thực hiện. Người thương ta có lòng mà tôn trọng, quý trọng, thương yêu, và do đó chia sẻ cái năng lượng từ bi của mình cho những người như thế dễ dàng thực hiện thành công. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta trên cái đà thành công với người thương, người thân, ta hãy mở rộng phạm vi với người dân nước lã và các chủng loại chúng sinh trên hành tinh này. Nguồn năng lượng từ bi tương tự, ta phải quán chiếu mọi hận thù giữa ta với những người khác vào một chiều hay là hai chiều đang được chặt bỏ, tháo mở, cỡ trói. Và những cái gút nếu có chỉ là một chiều từ phía của người cố chấp, còn phía của chúng ta là đã giải phóng được rồi. Nhờ sự thực tập này đó, tâm chúng ta có mối quan hoài với xã hội, không còn thái độ đèn nhại lấy tỏ, bàng quan vô tích sự, thiếu quan tâm đến tha nhân. Vào thứ duyên khởi đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng thực tập được vô ngã, tức là thấy nỗi đau của người nó cũng liên hệ đến mình, và do vậy mình có trách nhiệm để chia sẻ. Điều thứ hai là tương quan gia đình và bạn hữu. Gia đình đó là cái nôi văn hóa của xã hội, nó là trái tim của hạnh phúc, và nó là cái nguồn phát sức của mọi quan hệ xã hội còn lại. Cho nên nếu như chúng ta bỏ quên sự chăm sóc hạnh phúc của những người thân thương, thì giàu cho có tiền rừng biển bạc, chúng ta vẫn là những người sống một cách rất là thiếu ý nghĩa. Hay nói cách khác là sống cho riêng mình, chứ chưa phải là sống cho tha nhân hay là vì cuộc đời. Để thực hiện như thế, chúng ta cần phải thực tập cái lòng khiêm tốn, tinh thần vô ngã vị tha, thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ, kính trên nhường dưới với những người anh em, và chúng ta sẵn lòng chia sẻ những điều hay lẽ phải với bạn hữu để giúp họ rút ngắn thời gian đầu tư. Chúng ta cũng cần chia sẻ những vấn nạn để tháo mọi những căng thẳng và không đè nén, tạo thành một cái cơ chế ức mà vốn nó có thể nổ tung khi mà sức chịu đựng đã không còn nữa. Chúng ta cũng cần phải biết rất rõ gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng để chọn bạn đúng mà chơi. Trong kinh Trường Bộ, đặc biệt là kinh Thiện Sinh, tức là bài kinh dạy về lối sống lành, Đức Phật nêu ra bốn đối tượng bạn nên tránh. Thứ nhất là bạn ăn chơi, tức là rủ chúng ta vào quán nhậu, vào những cái sòng bạc hay là vào các hoạt động lầu xanh để hưởng thụ thấp kém, bỏ quên đi trách nhiệm gia đình. Gần những người như thế trước sau gì chúng ta cũng hư thân mất nết. Thứ hai là bạn nịnh hót, tức là bơm phồng giá trị thật của chúng ta để được lòng, và sau đó đó không bận tâm gì đến những cái thói hư tật xấu của mình, làm cho mình ngày càng xấu hơn và những đức tính tốt của mình ngày càng bị giảm thiểu. Và thứ ba là trước khen sau chơi, khen để ngoại giao và chơi để hãm hại, và tìm cơ hội để tạo cái thế đứng cho bản thân mình. Đó là một loại bạn mưu cầu lệ lạc cho bản thân. Và bạn thứ tư là thiếu đạo đức và đời sống tâm linh, tức là họ có thể không bằng tâm, thiếu trách nhiệm, cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, mà giao du tiếp xúc với họ gần như là đánh mất tương lai của mình. Do đó phải tránh xa, tìm những người bạn lành, thiểu tri thức để giúp đỡ chúng ta vượt qua những cơn khốn khó, nâng đỡ mình trong những điều kiện thuận lợi, tạo điều kiện cho chúng ta có thể thành tựu các sự nghiệp chân chính. Như vậy, thể hiện tầm quan trọng và mối tương quan xã hội và gia đình sẽ làm cho chúng ta góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và là người Phật tử, chúng ta đủ sức làm được công việc này. Vậy do đó, tất cả chúng ta hãy phát nguyện làm điều đó bằng một tràng vỗ tay thật to để thể hiện sự cam kết. Thứ ba là tương quan tôn giáo và các nhóm thiểu số. Các mâu thuẫn trong một số quốc gia nếu không phát xuất từ quyền lợi chính trị thì nó cũng liên hệ đến quyền lợi kinh tế hoặc là tôn giáo. Sự mâu thuẫn về tôn giáo và sắc tộc đã trở thành một vấn nạn toàn cầu. Chúng ta thấy Ấn Độ ảnh hưởng nền minh triết của Phật giáo rất hiền lương, và các tôn giáo gốc tại đây như là Bà La Môn giáo hay Kỳ Đại giáo cũng rất là hiền lương. Nhưng khi Hồi giáo có mặt tại đất nước này vào thế kỷ thứ 13, và đất nước này đã bị chia rẽ rất là nặng nề giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Bà La Môn giáo. Các cuộc chiến đã từng diễn ra, máu đã đổ, xương đã rơi, thịt đã nát, sự sống đã bị tàn phá. Và sau thời kỳ Anh trị, Ấn Độ và Pakistan đã tách ra thành hai nước độc lập. Sau đó Ấn Độ và Bangladesh lại tách ra thành hai nước độc lập, từ một nước mà trở thành ba nước cũng vì mâu thuẫn tôn giáo mà thôi. Rồi trong bản thân của các tôn giáo cũng có nhiều nhóm phái, nhóm nào cũng cho mình là thừa hưởng chân lý từ ngàn đời, trong khi đó các nhóm khác là tà ma ngoại đạo. Nhiệt tình chừng nào về chân lý tôn giáo sẽ dẫn đến các mâu thuẫn trong cộng đồng tôn giáo. Và do đó Đạo Phật đã có sẵn những giải pháp để giải quyết các vấn nạn vừa nêu bằng sự đối thoại hòa bình. Đối thoại sẽ giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn. Và Đạo Phật phân định ra hai hình thức đối thoại: đối thoại về nhau và đối thoại với nhau. Đối thoại với nhau là đối thoại trực tiếp, gồm có nhiều thành phần cùng tham dự, mỗi người có cơ hội chia sẻ các quan điểm, các mối quan hoài, và đồng thời phải lắng nghe các quan điểm và quan hoài của các nhóm khác. Trong cái đối thoại về nhau đó là chúng ta đang nói về nhóm thứ ba hay là nhiều nhóm không có mặt, và do vậy ta dễ dàng tấn công, phỉ nhổ, phê bình, chỉ trích không thương tiếc. Và theo Phật giáo, ta cần phải phát huy các đối thoại với nhau, gần gũi với nhau. Dầu có mất lịch sự lắm, chúng ta phải dùng những ngôn ngữ được khống chế để thể hiện ít nhất cái lịch sự tối thiểu của con người với nhau. Và truyền thống đối thoại trong Đạo Phật đó được xem như là một nét đẹp văn hóa. Chúng ta phải nói khi được yêu cầu, không biết thì không nên phát biểu, vì không khéo sẽ trở thành là cái lo phóng thanh của những điều xấu, và hậu quả nghiêm trọng của nó không phải là ít. Và nói phải nhắm đến mục đích lệ lạc, chứ phải nói để mà nói để hả giận, nói để chọc tức, nói để chứng tỏ ta là thế này, ta là thế kia. Như vậy là truyền thông bằng ngôn ngữ, danh tự hay các hình thức biểu đạt tương đương theo đạo Phật phải nhắm tới cái mục đích lợi lạc cho con người, hay tối thiểu là không phương hại hợp pháp đến các lợi lạc của tha nhân. Do đó phải phát triển lòng từ bi trí tuệ cho nền tảng của sự hiểu biết cảm thông, để chúng ta ngày càng được gần gũi nhau hơn và chúng ta sống trong hòa bình hơn. Liên Hợp Quốc đã thừa nhận trong lịch sử phát triển 2600 năm đạo Phật không hề có gắn liền với dấu dài xâm lược như của Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và nhiều tôn giáo khác trên hành tinh. Đó là điểm độc nhất mà đạo Phật đã có. Đạo Phật như là một mạch nước ngầm mà bản chất của nó là thấm thấu vào trong lòng đất. Chỗ nào có mạch đất là chỗ đó có mạch nước. Và đạo Phật đã tồn tại bằng sự lựa chọn, không phải theo công thức theo đạo có gà mà ăn, không phải bằng một sự cưỡng bức đổi đạo để có được vai trò vị trí trong sòi như Hồi giáo đã làm, không bằng các cái quyền lực hay là những cái cám dỗ về vật chất khác, mà đạo Phật đã đến với thế giới phương Tây và nhiều châu lục còn lại bằng nền minh triết giải quyết các vấn nạn kiếp người, bao gồm tập thể và cá nhân, mà những người có tôn giáo đã không tìm thấy được giải pháp từ tôn giáo có khoa học, cho nên họ đã tình nguyện thay đổi đạo để đến với đạo Phật. Đối thoại trong tha thứ và hiểu biết sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái mắc mú trong quá khứ. Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Tình thương diệt hận thù là định luật muôn đời. Và bây giờ Liên Hợp Quốc đã sử dụng công thức này một cách trọn vẹn và dứt điểm. Trong những cái cuộc đấu tranh giai cấp thì người ta đòi hỏi đến sức mạnh của quân sự, và dĩ nhiên là phải chọn giải pháp giết người. Dĩ nhiên là cũng trong những giai đoạn lịch sử cũng khó mà chọn một giải pháp khác, khi mà cái sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản và các đế chế quá mạnh, đời sống của người dân nó quá cơ hàn và khổ đau, bị chà đạp nhân phẩm, thì chỉ có những cuộc đấu tranh giai cấp mới xóa bỏ được tất cả những hình thái bất công. Nhưng vừa rồi đó, khi hòa bình được lập lại thì chúng ta không thể nào dùng giải pháp đó, mà phải dùng giải pháp phát triển. Thì chúng ta phải quên đi quá khứ, khép lại những chương khổ đau của những năm trước, của thế kỷ trước, của những tháng trước, của những ngày trước. Và công việc của chúng ta là mở trang hiện tại ra, đầu tư bằng phương pháp có trái tim, tấm lòng để mang lại lợi lạc cho mình và tha nhân. Vì theo Phật giáo, tương lai nằm trong tầm tay của hiện tại. Vấn đề thứ ba, bảo vệ môi trường sinh thái. Kể từ năm 2010, cuộc hội họp quốc tế tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, các lãnh tụ chính trị quốc tế, các nhà khoa học lỗi lạc nhất trên hành tinh, các hội đoàn tôn giáo và phi chính phủ cùng với các tổ chức chính phủ đã hội đàm và tìm ra những giải pháp ngăn chặn tình trạng hâm nóng toàn cầu như là một thách đố dài vấn nạn của thiên niên kỷ. Nếu như chúng ta không có trách nhiệm phổ quát trên toàn hành tinh, trong vòng 50 năm nữa là tối đa, 2/3 địa lục của trái đất này sẽ chìm trong biển nước. Trong đó có Hoa Kỳ, Việt Nam, Thái Lan và nhiều nước châu Âu cũng như là châu Phi. Trung Quốc đó, vì cái cấu trúc đặc biệt của nó trên bề mặt của hành tinh, xem ra có phần an toàn hơn trong cái cơn hâm nóng toàn cầu, và mực nước dâng của nó không cao so với những quốc gia khác. Điều gì đã dẫn đến sự hâm nóng toàn cầu? Các nhà lãnh tụ Phật giáo trên hành tinh đã thống nhất với các nhà khoa học về lĩnh vực này rằng là do sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt, không tạo điều kiện để cho chúng có thể tái tạo nhằm phục vụ cho những lợi ích và quyền lợi chính đáng của con người trên hành tinh này. Và đó chính là lòng tham. Và lòng tham theo Phật giáo có nguồn gốc từ vô minh. Tranh giành về quyền lợi từ lòng tham, người ta đã sân hận giết hại lẫn nhau, cướp đoạt lẫn nhau. Tham sân si là ba nguyên nhân đầu sỏ của vấn nạn ham nóng toàn cầu. Do đó đã đến lúc mà chúng ta cần phải thấy cái nhu cầu về sự cân bằng hệ sinh thái trong các chủng loại sự sống. Tại vấn đề này đó, thì thế giới phải ca ngợi Đạo Phật trong việc khích lệ mọi người phát triển lòng từ bi, ăn chay. Chúng ta không thể nào hình dung được rằng là trong các chủng loại sự sống đóng một vai trò quan trọng trong sự cân bằng sinh thái. Và do vậy Liên Hiệp Quốc hiện nay phải kêu gọi duy trì và bảo tồn các chủng loại động vật quý hiếm trên hành tinh, dù chúng có thể nguy hại cho sự sống của con người. Mà không đó, sau một thời gian vài chục năm, hành tinh này sẽ bị quá tải và không đủ sức để phục vụ cho con người sắp xỉ gần 7 tỷ như hiện nay. Chúng ta cần phải thấy rất rõ cái tầm của ăn chay đối với việc bảo vệ môi trường. Các nhà môi trường học đã phân tích bằng những chứng minh rất cụ thể rằng cứ một bao thịt, tức là 450 gram thịt được chế tác cho con người ăn mặn, ba hậu quả nghiêm trọng: ô nhiễm về không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm lòng nước đã diễn ra ở diện rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người. 280 khí carbonic cho đến 350 khí carbonic đã được phóng vào khí quyển từ 450 gram thịt. Để chăn nuôi được cái số lượng thịt như vậy thì rừng xanh đã bị phá hủy để tạo thành các cánh đồng trồng các loại ngũ cốc phục vụ cho các loại gia súc ăn. Và do vậy nó làm tổn hao 300 cm trên 400 cm hoa màu từ 1 mét khối đất. Đó là một sự tổn đất chưa từng có trong lịch sử kể từ thế kỷ thứ 19 cho đến bây giờ. Và cứ mỗi 400 gram thịt được làm, 25 gallon lít bị ô nhiễm nước ở dưới lòng đất, mà mỗi 1 gallon lít là trung bình là 33 lít nước. Như vậy trong công nghệ sản xuất đồ mặn, chỉ có các đại gia đầu tư trong lĩnh vực này được lợi lạc về phương diện kinh tế, còn người chăn nuôi bị nghiệp sát gián tiếp, người làm đồ tể bị nghiệp sát trực tiếp, người tiêu thụ bị nghiệp sát trực tiếp, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ và nhiều hậu quả tiêu cực trên hành tinh này. Đó là chưa nói đến hàng năm các chính phủ phải bỏ ra một số tiền hàng trăm tỷ phục vụ cho chế độ an sinh xã hội do chế độ tiêu thụ các thực phẩm bẩn mà ra. Cái hậu quả đó về mọi phương diện là rất lớn. Cho nên tăng ni và Phật tử Việt Nam cũng như là trên khắp hành tinh ăn chay, đặc biệt là ăn chay trường, đã góp phần ngăn chặn sự ham nóng toàn cầu. Nếu 6,5 tỷ người trên hành tinh này một năm mà có được 1 tháng ăn chay trường thì cái nạn ham nóng toàn cầu sẽ được giảm gần như là mấy lần. Đó là điều mà chúng ta không thể hình dung được. Toàn bộ các cái công nghệ khoa học hiện đại phóng thải vào môi trường làm ô nhiễm đất, nước và không khí không bằng 1/50 từ cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn mà ra. Có lẽ khi nghe cái công bố khoa học này chúng ta sẽ rất ngạc nhiên, nhưng đó là một sự thật. Cho nên đặt lời dạy bảo vệ mạng sống của Đức Phật trong lĩnh vực môi trường học, chúng ta thấy rõ được cái tầm nhìn xa thấy rộng của Ngài từ 26 thế kỷ trước. Cuộc đời của Ngài là một bài học về môi trường, gần gũi với thiên nhiên. Sanh ra dưới rừng cây vô u mấy chục mẫu, thành đạo dưới rừng cây bồ đề mấy chục mẫu, tu khổ hạnh dưới rừng cây sinh thái vài chục mẫu, chuyển pháp luân dưới rừng cây dường nai vài trăm mẫu, qua đời dưới rừng cây ta la sông thọ vài trăm mẫu, suốt cuộc đời của Ngài sống trên núi Linh Thú, sau đó ở rừng trúc, sau đó ở rừng cây cấp cô độc, toàn là rừng, thể hiện cái lối sống rất là gần gũi với thiên nhiên. Và mỗi ngày Đức Phật đều khích lệ các vị xuất gia chân chính hãy ngồi mỗi người dưới một gốc cây, hít thở không khí ra vào trong lành, thư thái, thoải mái, bình an, ý niệm về dòng hơi thở ra vào, rũ bỏ mọi căng thẳng trên bộ não, trên các cơ bắp, và chúng ta làm mới dòng cảm xúc, nhận thức, thái độ, tâm tư. Nhờ đó ta có một ngày mới, hành động mới, hiệu quả mới, công suất mới cho lao động và cho tâm linh. Nói không với ô nhiễm là chủ trương của Đức Phật từ ngàn xưa, và không phải vô cớ mà các ngôi chùa Phật giáo ngày xưa đó được gọi là tùm lâm. Chùa được gọi là rừng cây, tùm lâm là rừng cây. Tại vì không có ngôi chùa nào được cách tách rời khỏi rừng, vì môi trường sinh thái của đó hỗ trợ rất nhiều cho sự tu tập tâm linh. Không khí trong lành, vắng vẻ mọi phương tiện hưởng thụ, hạn chế một cách tối đa sự giao tiếp với quần chúng để phát triển đời sống đạo đức và tâm linh. Đó là môi trường rất thuận lợi cho người tu. Nhưng để nhập thế thì các ngôi tùm lâm của đạo Phật trong thời của Đức Phật đó, cách thành thị không quá 5 cây số. Chẳng hạn như núi Linh Thú cách thành Dương Xá chỉ có 3 cây số đường chim bay. Sau này khi nhận cái tình sách trúc lâm từ vua Tần Bà Sa La thì cái độ gần của nó lại còn hơn nữa. 25 năm sau khi Đức Phật nhận tịnh xá cấp cô độc, tịnh xá Kỳ Hoàng, thì nó gần thành Xá Vệ cũng có 1-2 cây số đi bộ mà thôi. Như vậy trong buổi chiều và về đêm á, thì các tu sĩ Phật giáo phát triển tâm linh và đạo đức, chứ ban ngày này đi vào trong cuộc đời từng bước chân đi nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, thảnh thơi. Sự tương tác nhập thế đó là 2 chiều. Một mặt các tu sĩ Phật giáo có cơ hội để truyền trao đạo đức, giải quyết các vấn nạn gia đình, xã hội, kinh tế, quốc gia cho người tại gia. Mặt khác á, tiếp nhận tặng phẩm cúng dường để cho họ an tâm mà không phải bận lo đến đời sống kinh tế. Một bên chu cấp vật chất, một bên á, hỗ trợ về tinh thần. Đó là một sự quân bình. Và lãnh đạo Phật giáo toàn cầu trong mấy ngày vừa qua đã kêu gọi từng ngôi chùa mỗi một năm phải trồng vài 3 cây xanh cổ thụ. Từng Phật tử khi có điều kiện phải trồng cây xanh. Và mỗi một cây xanh đó, thực ra nó chỉ có vài 30.000 đồng thôi. Ví dụ như cây dầu với chiều cao gần 2 mét, hay là cây xà cừ với chiều cao tương tự, chừng khoảng 20-30.000 đồng. Chia cắt những cái phần chi tiêu hàng ngày, mỗi một năm đó, ta có thể trồng rừng và bảo vệ môi trường sinh thái, thì đó nó là buồng phổi sự sống của toàn hành tinh. Như vậy thể hiện lòng từ bi với các chủng loại cũng có nghĩa là thể hiện lòng thương đối với bản thân mình. Đó là sự tương tác 2 chiều. Lãnh đạo Phật giáo thế giới cũng kêu gọi chúng ta tôn trọng ngày trái đất và tôn trọng cái ngày không xe hơi. Đối với cái ngày trái đất á, thì ta phải có những hoạt động gần gũi môi trường sinh thái. Quý Phật tử cần phải chạy xe đạp, không sử dụng xe Honda, xe hơi trong vòng 1 ngày. Chúng ta sẽ giảm thiểu một cách tối đa việc sử dụng các điện gia dụng, điện công nghiệp, và sử dụng đèn cầy, điện dầu. Vì giảm đi các sự tiêu thụ năng lượng này sẽ làm cho hành tinh chúng ta có thêm tuổi thọ. Và nghĩ đến trái đất như là mẹ của sự sống đó, thì chúng ta phải thể hiện cái sự biết ơn. Đó là phải chăm sóc trái đất như là chăm sóc chính sự sống của bản thân mình. Trong Phật giáo có nhiều vị Bồ Tát mang hành nguyện đó. Ví dụ như Bồ Tát Trì Địa. Trì là bảo vệ, là phát triển. Địa là trái đất. Bồ Tát Trì Địa làm công việc bảo vệ hành tinh, bảo vệ sinh thái, bảo vệ các chủng loại sự sống. Chỗ nào có ổ gà, ổ vịt, ổ voi, lắp nó đi để cho người ta không bị tai nạn. Rồi miễn gai, kiểm chai, rác sưởi, dẹp nó đi để không bị ô nhiễm môi trường. Rất nhiều người Phật tử trong chúng ta đang làm hạnh nguyện của Bồ Tát Tri Địa mà không biết. Nhiều người vô danh quét rác ở đường phố về đêm đang làm công tác của Bồ Tát Tri Địa mà không hay. Và ta còn có một vị Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát Địa Tạng. Kho tàng trái đất này đã mang lại cho chúng ta sự sống, các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc báo, nhưng chúng ta lại vô tình đầy đọa và hành hạ nó bằng các loại ô nhiễm không khí, môi trường và đất, cho đến lúc ta phải giới khởi ý thức bảo vệ nó để thể hiện lòng biết ơn. Và hành động phóng sanh, thả vật, ba tầng sự sống là một trong những hành động tạo ra sự cân bằng sinh thái trong các chủng loại. Dĩ nhiên khi làm công việc này ta không nên đặt hàng, vì đặt hàng á, ta sẽ tạo điều kiện cho những người dân bắt tạo tội xấu. Còn việc phóng sanh phải là chuyện tình cờ, khi gặp là làm liền, không cần phải về chùa tụng kinh, vì là chùa tụng kinh nó đã chết lâu rồi, thả ra nó bay hết nổi. Vấn đề 4, một bộ kinh điển cộng thông toàn cầu. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2011 vừa qua đã đi đến một cái thông điệp và công bố bằng khóc, đã có ghi rõ bộ kinh điển cộng thông chứa đựng các triết lý của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa cũng như Kim Cang Thừa sẽ trở thành nền tảng tu học cho tăng ni Phật tử trên toàn cầu. Và khi tác phẩm này được hoàn tất sẽ được dịch ra trước nhất là các ngôn ngữ Liên Hợp Quốc: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, và sau đó là nhiều ngôn ngữ khác nhau, và sẽ được ấn tống một cách rộng rãi trong các thành phần xã hội, đặc biệt là trong các khách sạn. Bộ kinh điển này gồm có 3 phần. Phần đầu giới thiệu bao quát về cuộc đời Đức Phật, trích từ kinh Tạng Pali, rất là hay và khác rất nhiều so với những tác phẩm viết về cuộc đời Đức Phật. Viết thì nó có cái phần tư biện, cái phần hư cấu, cái phần suy luận, còn trích dẫn từ kinh thì chuẩn xác hơn rất là nhiều. Phần thứ hai là giáo pháp của Đức Phật, gồm có khoảng 11 chương. Đặc tính của đạo Phật, các lời dạy căn bản của đạo Phật như tứ diệu đế, 12 nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, niết bàn, tuệ giác và nhiều học thuyết của Đại Thừa. Các chương ứng dụng trong đạo Phật trong đời sống như là đạo Phật và đạo đức, đạo Phật và sinh thái, đạo Phật và xã hội, đạo Phật và quan hệ gia đình, đạo Phật và hôn nhân hạnh phúc, và đạo Phật trong việc giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau, đạo Phật và các pháp môn. Phần thứ ba nói về cộng đồng Phật giáo, cộng đồng phàm gồm có 4 chúng: xuất gia gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, tại gia gồm có nam và nữ, cộng đồng thánh giai đoạn đầu gồm có thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, mà đỉnh cao nhất đó là a la hán hay là thanh văn hoặc là duyên giác hay là độc giác Phật, và cộng đồng bồ tát tức là những người đang trên con đường giác ngộ giải thoát và truyền bá thông điệp giác ngộ giải thoát cho mọi người đang khi mình chưa thành Phật, và quả cuối cùng đó là quả Phật. Thì đây là một bộ kinh điển mà việc thành tựu được nó sẽ là một sự thành công rất lớn trong lịch sử 2600 năm của đạo Phật. Nó một mặt tạo ra sự hiểu biết cảm thông giữa các trường phái Phật giáo, không còn xem nhau là tiểu thừa đại thừa nữa, mà xem nhau là con đường hành trì dẫn đến an vui hạnh phúc rồi. Và điều thứ hai, các Phật tử sẽ có được cơ hội trực tiếp tiếp nhận lời Phật dạy từ kinh điển bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, chứ không phải từ các bản chữ Hán hay là tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng và tiếng Trung Quốc nữa. Điều thứ ba, những lời dạy của Đức Phật được trích dẫn trong bộ kinh thánh cộng thông này phần lớn là dành cho người tại gia, mà trong lịch sử mấy nghìn năm phát triển của đạo Phật hầu như chúng ta mới nhấn mạnh đến các phương pháp tu tập cho người xuất gia trên con đường giải thoát. Còn người tại gia với tư cách nhân bản á, thì Đức Phật dạy hàng trăm, hàng ngàn các bài kinh nhưng không được các giáo hội Phật giáo quan tâm đúng mức. Trong bộ kinh thánh này đó thì có 4 học giả tham gia đóng góp về Phật giáo Nam Tông. Thì có giáo sư Somaratne và giáo sư Brahmasiri của Tích Lạc. Về Đạo Phật Kim Cang Thừa thì có tiến sĩ Lavin Singh, Hoa Kỳ, người tu học lâu năm trong truyền thống của Tây Tạng. Về Phật giáo Đại Thừa thì do chúng tôi phụ trách. Thì quyển kinh này đó dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Bản thảo đã được thông qua vào ngày 13 tháng 5 vừa rồi. Các cố vấn và các học giả chuyên về vấn đề biên tập kinh điển đã được tính mời và nhận xét đánh giá đầu tiên của họ là tác phẩm đạt yêu cầu. Cuối năm khi hoàn tất đó, thì đầu năm 2012 sẽ có thể được ấn tống rộng rãi. Và khi tác phẩm đó được dịch ra các ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt đó, thì chúng ta sẽ học Đạo Phật và thực tập Đạo Phật một cách có hiệu quả hơn, và giá trị lệ lạc sẽ nhiều hơn. Nhân ngày Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2011, kỷ niệm 26 thế kỷ thành đạo của Đức Phật, chúng tôi chia sẻ 4 vấn đề quan tâm toàn cầu mà lãnh đạo Phật giáo từ ngày 12, 13, 14 tháng 5, 2011 đã cam kết phát nguyện cùng thực tập. 1.750 các tổ chức và cá nhân Phật giáo thế giới đã cùng cam kết làm việc đó. 30.000 Phật tử tham dự tại lễ bế mạc trong sự kiện thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới tại công viên Budamanthon, Nakhon Buthon cũng đã phát nguyện làm công việc này. Mặc dù không có mặt trực tiếp, chúng tôi cũng rất kính mong toàn thể quý Phật tử Việt Nam và đặc biệt là tại Tổ đình Chuẩn Quang cũng đồng tuyên bố phát nguyện làm công việc đó bằng một tràng pháo tay. Và bây giờ một phần thưởng rất xứng đáng, đó là chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Phật Đản, Phật Thành Đạo và Phật Niết Bàn. Xin nhường giảng đường lại để MC và ban điều phối, đặc biệt là thầy Trung Nguyện, sẽ tổ chức để cho chương trình văn nghệ đặc sắc được diễn ra với sự góp mặt của các ca sĩ, văn nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn quốc cũng như là tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất kính mong quý Phật tử giữ yên lặng trong chánh niệm để từng tự thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này